This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn ghi làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý khán giả đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Anh có khỏe không anh hôm nay?
Chào cô Dung, chào quý khán giả. Thì cũng bình thường tốt con, khí hậu thay đổi mát mẻ thì người cũng đỡ khổ hơn.
Dạ đúng như vậy thưa anh, mà anh ơi đang nôn nao sắp sửa tới bầu cử chính rồi, coi như là ngày hôm nay là chính thức bầu early đó anh ha.
Đúng rồi cô, thấy bà con đi cũng bầu rất là đông.
Dạ rồi bây giờ cũng hồi hộp rồi cũng cầu nguyện đi ha anh ha. Vâng thưa anh, thì theo các cuộc thăm dò mà có các cơ quan truyền thông cho thấy là hai liên danh ứng cử tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và đảng Dân chủ Kamala Harris tại các tiểu bang chiến trường ngang ngửa nhau làm cho Hạnh Dung lo quá đi. Mới nói nãy đó lo thiệt luôn đó, không biết chuyện gì sẽ đến đâu. Dạ vâng, còn tình hình mà cuộc đua lưỡng đảng quốc hội, đảng Cộng hòa có cơ hội nắm lại đa số thượng viện và vẫn giữ là thế đa số hạ viện hay không anh? Xin anh phân tích và đưa ra nhận xét về vấn đề này ạ. Trời ơi, nếu mà hạ viện thượng viện mà Cộng hòa mà nắm luôn thì đỡ khổ anh ha.
Thì thường cô nhớ thường là cái năm mà đầu của tổng thống ấy ha.
Dạ.
Thì nếu mà họ bầu cho Cộng hòa đó thì đa số họ phải cho cái đảng mà cầm quyền nắm được lưỡng viện quốc hội, thường thường là vậy đó ha. Thì nhiều người mà ủng hộ tổng thống Trump đó cũng lo nghĩ như cô. Bởi vì những cử tri mà ở bãi tiểu bang chiến trường này nghiêng về ai thì người đó thắng. Vì vậy hai liên danh Dân Chủ và Cộng hòa đang tập trung vào bãi tiểu bang chiến trường, có nhiều khả năng sẽ quyết định ứng cử viên nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 5/11 tới đây. Yeah. Tới hôm nay thì tính chỉ còn có nửa tháng thôi, 15 ngày. Cũng như cô nói đó là early vote thì bắt đầu của thứ hai này. Thì anh thấy cái tin tức mà ở đây thì thấy mà con coi rất đông. Còn tí như early vote ở mấy cái tiểu bang khác á, tí như bên Georgia là Nevada cũng vậy, là cũng ngày đầu bị rất đông. Và cái tin tức mà anh nói nhất đó thì ở Nevada thì và con là đi rất đông, mà cái số cử tri Cộng hòa mà đi bầu đông á gấp đôi đảng Dân chủ so với năm 2020 thì đảng Dân chủ đi rất đông.
Dạ.
Thấy không kìa? Đó. Thì cho nên cái sự căng thẳng giữa cái thời gian cuối tuần diễn ra sắp tới đây á, thì các ứng viên của hai liên danh đều nỗ lực để vận động một cái các tiểu bang này. Thì các ứng viên đã phải đối mặt với bài toán mà kết hợp đủ các tiểu bang để đoạt được 270 phiếu bầu của cử tri đó. Thì giành chiến thắng thì con đường này sẽ là thu hẹp trong cử tri đối với bà Harris, là phù hợp với cuộc bầu cử luôn diễn ra xích sao kể từ khi bà tham gia cuộc đua, và chỉ xích sao hơn trong những tuần gần đây. Sau đây là những con đường chiến thắng có nhiều khả năng nhất cho Harris và của tổng thống Trump. Như mình phải coi cái đại cử tri đoàn ha.
Dạ.
Của ba tiểu bang thì như ở Pennsylvania chỉ có 19 cử tri đoàn, Georgia 16, North Carolina 16, Michigan 15, Arizona 11, Wisconsin 10 và Nevada 6. Thì đây là cái những nơi ương ngang ngửa đó. Thì nếu mà Harris giành được các tiểu bang mà ta gọi là Rust Belt là Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, trong khi Tổng thống Trump giành được các tiểu bang gọi là Sun Belt như Georgia, North Carolina, Arizona và Nevada, thì bà Harris sẽ giành chiến thắng với phiếu đại cử tri tối thiểu là 270 và Tổng thống Trump là 268. Đó là nhận định chung các cơ quan truyền thông. Thì trên bãi tiểu bang chiến đường này, hai liên danh ngang ngửa, không một ứng viên nào mà dẫn đầu tới hai điểm như cô lo ngại. Nhưng với nhận định của anh thì tại hai thứ ba then chốt Pennsylvania và Michigan, Tổng thống Trump thắng năm 2016 và thua năm 2020, nhưng với cái chính sách đặt nặng năng lượng xanh lên hàng đầu của chính quyền Joe Biden, 4 năm qua đã gây khó khăn cho kinh nghệ tiêu dùng năng lượng hóa thạch, đã làm cho những công ty sản xuất dùng năng lượng hóa thạch gặp nhiều khó khăn. Nhưng Pennsylvania là một trong tiểu bang có nhiều hầm mỏ kỹ nghệ hóa thạch, kỹ nghệ luyện thép vân vân, và tiểu bang Michigan thì đa số kỹ nghệ sản xuất cho hai dùng năng lượng hóa thạch. Còn Jordan thì dù Jordan có tài trợ các công ty này để chuyển sang sản xuất cho điện, nhưng mà hầu như những công trình này bị thua lỗ nặng, nhân công gặp nhiều khó khăn, bất mãn chính quyền đương hữu vì vậy. Dùng nông thôn á, với công nhân kỹ nghệ thép, than, đá, dầu mỏ tiểu bang Pennsylvania và công nhân nghiệp đoàn xe tại Michigan đa số hướng về Tổng thống Trump. Và hiện tại Tổng thống Trump và thượng nghị sĩ J.D. Vance chia nhau vận động các tiểu bang dao động này. Riêng Tổng thống Trump và ngày Chủ nhật qua đó đang đi vận động tại nhiều địa điểm ở Pennsylvania. Ông vào tiệm McDonald's làm nhân viên phục vụ, chiên khoai chiên, bán để xúc vô. Cô thấy hình ảnh có đưa lên đó ha.
Dạ.
Rồi tại cuộc vận động tranh cử đơn lẻ khác ở Pennsylvania của cụ Tổng thống Trump, thì tỷ phú Elon Musk đã nói với hơn 1.000 người tham dự dự tham của ông đó. Thì ông kêu gọi cử tri đăng ký tại bang dao động trong thời gian cuối tuần là 21 tháng 10 này đó. Thì nếu mà ai mà đăng ký thì ông sẽ thưởng $100, và nếu họ giới thiệu thì ông cũng để cho người ta đăng cũng được thưởng. Thì đó là cái tiền, đó là cái tiền mà trong cái quỹ mà ông yểm trợ mà PAC mà của ông đó, để mà yểm trợ ra để khuyến khích người ta để bầu. Thì bộ cô biết gì mấy cái dao động đó thì một lá phiếu rất là quan trọng.
Dạ.
Yeah. Thì của Tổng thống Trump cũng cái người đã đến Michigan hơn chục lần trong năm 2004, đã tổ chức nhiều cuộc tập hợp lớn bao gồm cuộc thảo luận bàn tròn quận Oakland và cuộc meeting trung tâm Detroit. Thì đã đọc cô biết, trong khi đó thì bà Kavadis thì chỉ lên đâu có 5-6 lần mà thôi. Đó là thì về cái ảnh hưởng mà cái người mà dân tại Michigan đó ha, Michigan đó thì họ hướng dự trùm nhiều. Còn ông Georgia đó thì là một triệu cử tri bỏ phiếu số 16, thì đa số thì lại cái những người mà ở vùng nông thôn, mà cô biết cái vùng nông thôn mà ta có cộng hòa, thì cái bây giờ đó thì cái cử tri cộng hòa gần như là họ hưởng ứng cái cuộc bầu cử sớm, cũng như là bỏ qua thư, họ đã làm những chuyện đó. Thì công nhất đảng Dân Chủ như là cái họ cũng lo ngại gì tiếng đó.
Dạ.
Thì anh dự đoán ngoài chiến thắng tại các tiểu bang Georgia, Arizona, North Carolina, Nevada và một trong hai tiểu bang Pennsylvania hoặc Michigan, ông Trump cũng có thể thắng, và có khi đã và ông có thể ông giành thắng luôn cả hai. Thấy không?
Wow.
Thì yeah. Nếu ông Trump mà ông thắng luôn có 7 cái tiểu bang chiến trường, ông sẽ giành được cử tri đoàn từ 312 đại cử đoàn, đại cử tri đoàn trở lên.
Wow.
Đó là cái yeah. Nhìn mình thấy mà lý do cái ngày hôm nay đó, thì anh thấy cái phone mà người ta cho thấy á, cái điều hơi vượt cái đó, từ hồi đó giờ gọi là top favorite á, thì bình đẳng dân chủ bao giờ cũng dẫn đầu, nhưng mà kỳ này người ta thăm dò thấy ông Tùng dẫn đầu luôn. Rồi về cái mấy cái đường thì tranh tại các cái quỹ ban, cái tiểu ban chiến trường ngoại tiểu bang này thì ông Tùng cũng dẫn đầu, mặc dầu cái dẫn đầu nó không hơn quá 2% như ta nói, nhưng mà cũng dẫn đầu từ 1% hay là hơn 1%. Thì như vậy đó, thì thấy cái khả năng ông chiến thắng nó rất là cao, thấy không đó. Thì đó, do đó mà nghĩ là cái cuộc bầu cử tổng thống là ông Lula sẽ thắng chứ không có thất bại. Còn về thượng viện á, thì cái chức thu hút của tổng thống Trump ở vùng Trung Tây khiến cho đảng Dân Chủ trong thượng viện phải phòng thủ, và đảng Cộng Hòa hy vọng họ có thể chiếm giành được đa số tại thượng viện, mà còn mở rộng thêm 2-3 ghế nữa. Đảng Cộng Hòa đã được sự ủng hộ để giành chiến thắng tại đơn viện khi mà thượng nghị sĩ Joe Manchin nghỉ hưu ở Tây Virginia, thì coi như là ứng viên Cộng Hòa Jim Justice sẽ thắng áp đảo. Thấy không? Là bởi vì đó là cái tiểu bang dân Cộng Hòa mà. Nhưng mà hồi đó cái ông Manchin hồi là ổng tung dung thành thử, người ta bỏ ổng, giờ là ổng rồi ứng viên dân chủ nào mà không được. Rồi riêng về cái ở tiểu bang Montana đó, là thượng nghị sĩ John Tester là đương nhiệm của đảng Dân Chủ, thì ông lại trong cuộc đua này là ông cũng thua cái ứng viên cái đảng Cộng Hòa tới 8%, thì coi chắc chắn là hai cái ghế này là đảng Cộng Hòa thắng, thì coi như nắm được đa số. Nghe không? Rồi chỉ riêng về cái đảng Cộng Hòa mà giành đó được thượng viện, miễn là họ không mất ghế nào, nhưng mà thấy đảng Dân Chủ họ chỉ nhắm vào Texas và Florida, mà họ dồn cũng biết ở tại riêng cái Texas mình họ dồn cái mấy chục triệu ha, để mà xin lật đổ cái thượng sĩ Tedru. Nhưng mà cái mới thăm dò mới đây đó thì anh thấy ông Tedru dẫn trước cái ứng viên của đảng Cộng Hòa, của đảng Dân Chủ là Ol Craig là tới 7%.
Wow, 7%, nhiều ạ.
Còn cái bên Florida là thượng sĩ Rush Scott dẫn trước ứng viên của đảng Dân Chủ là Michelle Powell tới 8%. Thành ra cái chuyện mà đảng Dân Chủ muốn lật cái ghế này là chuyện đó không có xảy ra. Có thấy không?
Dạ.
Rồi trong khi đó thì thượng nghị sĩ Tammy Baldwin của đảng Dân Chủ đang cuộc đua ở cân não tại Wisconsin. Thì theo từng cuộc thăm dò đó, cho thấy tổng thống Trump là bây giờ đã dẫn đầu tại chỗ cái tiểu bang này luôn đó. Mà chỉ vậy nó rất là ít, là chỉ chưa tới 1%. Nhưng mà cái mức độ ảnh hưởng cho đây đó thì người ta thấy rõ ràng là có thể cái đảng mà hiện giờ bên cái đương nhiệm đây hệ đương dẫn đầu nó là 1%. Nhưng mà từ đây tới đó có thể nó khác, là có thể nó giành chỗ ghế này. Rồi cái riêng ở tại Pennsylvania thì thượng chỉ cái xe của đảng Dân Chủ dĩ trước, dẫn đầu trước cái ứng viên Cộng Hòa là McCormick 1 điểm. Và trong diễn tiến mới đây đó thì cho thấy rằng là riêng tại đây thì tổng thống Trump là dẫn đầu tới 57% so với 27% là cái cử tri chưa quyết định đó. Có thấy không? Đó, cái thăm dò người ta có một số cử tri chưa quyết định đó, thì tới 57% là giờ thiên về tổng thống Trump. Thì cô biết cái chuyện này đó nó cũng ảnh hưởng tới cái thượng nghị sĩ, thì do đó mà ông thượng nghị sĩ cái xe này ông sợ thua, nên ông có chạy một quảng cáo. Ông nói rằng là trước đây ông có từng ủng hộ tổng thống Trump về chính sách năng lượng hóa thạch và an ninh biên giới. Cô thấy như vậy là coi như ông là tách rời đảng Dân Chủ ở kia ha. Đó, thì đó như vậy là ông cũng sợ sự lung lay, thì nghĩa là hy vọng có thể là Cộng Hòa kiếm được thêm cái này. Và tại Michigan thì các chính sách mà về Do Thái của chính quyền Biden khiến cho cử tri người Mỹ gốc Á Rập đó là phản đối của viết trước đây em quay lưng nha, thì họ nói rằng là họ không rành đi bỏ phiếu nữa. Thì đó, cái ghế thượng viện bỏ trống của Michigan này cũng được coi như là cái đường găng tại đó ha. Thì theo cuộc thăm dò đó của cái công ty mà thăm dò là Aslak theo thì từ ngày 12 tháng 10 thì đến nay đó thì cho thấy cái ứng viên Đảng Cộng Hòa Graber ngang ngửa với ứng viên nó là 48%. Nhưng mà COVID mới nói về cái ảnh hưởng của Tổng thống Trump đó, nó ảnh hưởng giúp cái này là có thể giành được cái Cộng Hòa, giành được thêm cái này. Đó. Thì tóm lại đó thì Đảng Cộng Hòa năm nay có thể nắm đa số và có thể lên tới 53-54 ghế. Nó khá hơn. Còn Hạ Viện thì chắc chắn là Cộng Hòa vẫn duy trì đa số và có thể là tiểu bang Texas có thể thêm một số ghế, dù và dù tiểu bang New York và New Jersey là thủ phủ của Đảng Dân Chủ, nhưng mà Cộng Hòa có thể giành thêm một số ghế thế này vì sức ảnh hưởng của Tổng thống Trump rất lớn. Khi mà chúng ta thấy những cuộc rally của Tổng thống Trump ở New York và New Jersey, thì chẳng hạn như New Jersey kỳ đó đó, ở tại cái Wildwood của New Jersey, thì trong tháng 5 đó là cái số người mà tham dự lên hơn 100,000.
Wow.
Thấy không? Yeah. Cô thấy ông còn riêng ở tại mà New York, bây giờ ở cái khu ở District Bronx là của Dân Chủ, mà trong khi đó ông Tổng thống kỳ đó là lên tới 15,000 người tới tham dự. Thì do đó chúng ta thấy cái chuyện mà bất mãn của New York đối với cái cải thiện của chính quyền mà Dân Chủ đã làm cho đời sống họ khốn khó hơn rất là nhiều, và nhất là cái sự cạnh tranh của cái ông mà thị trưởng ở tại New York á. Thì do đó mà khi chúng ta sẽ hy vọng là bên ông Hòa sẽ lấy được thêm một số ghế ở tại đây. Thì do đó mà cái anh nghĩ rằng Hạ Viện sẽ nắm duy trì đặt năm đa số, mà anh nghĩ rằng có thể hơn. Mà bởi vì anh thấy nghĩ trong quá khứ đó, cả hai đảng đều thấy rõ rằng là nếu mà sao cho ông đó thì phải cho cái nó hơi khá hơn, chẳng hạn giống như là Hạ Viện mà nắm khi mà gọi là đa số mỏng đó, thì gặp có những một cái thành viên quá khích bên cực tả là cực hữu cũng gây khó khăn, mà khó thực hiện được những cái chính sách mà cái đảng muốn. Thành thử ra anh thấy kỳ này ít nhất á là Hạ Viện nắm đa số từ 225 đến 235 thành viên. Đó, chứ nếu mà mỏng như hiện tại như 220 đó ha, với 212 kia thì sẽ là gây khó khăn, mà anh nghĩ có thể nó được khá hơn đó. Đó tóm tắt là giữa lưỡng viện quốc hội ha, là sẽ khó khăn. Cô nhớ chẳng hạn như bên Hạ Viện lúc mà bên Dân Chủ á, như cái nhóm gọi là Ske đó, hay là như OCKPT của New York, rồi Inham Oma ở Minnesota đó, đại khái mà đó cũng gây khó khăn. Bên Dân Chủ thì bên Cộng Hòa cái thành phần và cực khổ cũng giống như là ông Matt Gaetz ở Florida, rồi Lauren Robert của Colorado, và Marjorie của Tyler Green ở Georgia là làm nhưng vừa rối tung với Hạ Viện đó hen. Thành thử anh nghĩ đây là họ sẽ trao quyền để nắm đa số dày chứ không có mỏng vậy, để mà Đảng Cộng Hòa sẽ làm việc dễ dàng hơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Wow, cái anh chia sẻ những điều nó quá tỉ mỉ. Thành ra và bây giờ thì để Hạnh Dung cũng có điều muốn hỏi anh là cái ngày thứ năm 17 tháng 10 rằng cái quân đội Do Thái cho biết cái lần lượt quân sự của họ ở Gaza đã giết chết thủ lãnh cao cấp hiện nay của nhóm khủng bố Hamas là Yahya Sinwar, một nhân vật chánh thiết lập kế hoạch cuộc tấn công khủng bố ngày 17 tháng 10 năm ngoái mà vào Do Thái, đã châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài tới nay. Thì sau một năm truy đuổi, hôm thứ Tư ngày 16 tháng 10 năm 2024, thì binh lính quân đội Do Thái từ Bộ Tư lệnh miền Nam trong cuộc tuần tra thường lệ đã tiêu diệt được Yahya Sinwar với hai cận vệ trong một chiến dịch ở phía nam dải Gaza. Thì theo anh á, cái sự kiện giết chết Yahya Sinwar, lãnh tụ quân sự chủ chốt cuối cùng của tổ chức khủng bố Hamas này, có thể mang cơ hội hòa bình tại dải Gaza hay không? Xin anh phân tích và nhận định vấn đề này ạ.
Anh nghĩ rằng là nó sẽ xong rồi, nhưng mà thật sự thì anh thấy qua cái những tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu, thì ông nói chúng tôi sẽ tiếp tục hết sức mình để đưa đến khi mà đưa tất cả những người thân mà trở về, thấy không?
Yeah.
Đó, thì nghe là còn tiếp tục. nó còn cái tổng thống cả thế giới thì họ cũng họ nghĩ rằng là khi giết này đó là có thể đưa đến sự hòa bình, nhưng mà rồi cái qua những diễn tiến vậy đó thì anh thấy nó không hẳn như vậy đâu, là bởi vì khi đó giết một cái lãnh tụ đó rồi bên kia nó cũng đưa cái người thay thế, nó cũng về theo chừng nào mà khi nào cái diệt luôn hết cái khủng bố đó thì mai ra có thể được, nhưng mà muốn diệt hết khủng bố đó thì phải diệt cái tận những nơi mà nào mà để hỗ trợ cho nó. Thì như mấy trước đây anh em mình có nói đó, muốn đánh rắn là đánh đằng đầu chứ không có đánh đằng đuôi, mà ra đầu này là Iran, có thấy không?
Dạ.
Thành thử ra giờ muốn cho hòa bình Trung Đông á thì tất nhiên là phải diệt thay đổi cái chế độ mà thần quyền quá khích của Iran, mà dân để giúp cho cái nhân dân Iran để thay đổi cái chế độ đó.
Dạ.
Rồi mới cứ đưa lại, bởi vì trước đây cô nhớ cái thời vua Shah thì là thân thiện với Do Thái, nhưng mà từ khi năm 1979 mà lãnh tụ Hồi giáo Khomeini mà lưu vong Tabari về chiếm rồi đã đặt lên một cái chính sách là thù hận Do Thái, tiêu diệt Do Thái, thành thử về cái chế độ này nó phải diệt dân để dân tộc Iran thành lập một cái chế độ tự do dân chủ thân thiện Tây phương thì cuộc sống hòa bình với Trung Đông mới có thể lại thôi, chứ còn cái việc cái chết cái lãnh tụ Hamas này cũng còn khó đưa đến hòa bình đó cô.
Dạ, theo như anh nói là cũng khó ha. Vâng thưa anh, khó thì Hành Dung nghe nói rằng là cựu tổng thống Donald Trump cho biết là nếu mà ông ở tòa Bạch Ốc thì Nam Hàn sẽ phải trả là 10 tỷ USD một năm cho sự hiện diện của 28.500 binh sĩ thuộc lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Hàn. Thì ông nói là, và bạn có biết không, họ sẽ rất vui khi làm điều đó. Hàn Quốc là một cổ máy rút tiền. Tổng thống Trump cũng đã đề cập đến quá trình đàm phán SMA khó khăn với Nam Hàn khi đương nhiệm, xác nhận ông đã yêu cầu Nam Hàn trả 5 tỷ USD một năm vào thời điểm đó. Thì ông đã nói với Nam Hàn là có hàng chục ngàn quân nhân Hoa Kỳ đang ở trong tình thế nguy hiểm, rất nghiêm trọng, vì Bắc Hàn rất là mạnh, họ sẽ có sức mạnh hạt nhân khủng khiếp. Và Nam Hàn đã đồng ý làm như vậy. Rồi thì sau đó ông Biden đã cắt giảm. Thật là đáng xấu hổ. Anh nhận xét thế này như thế nào về cái điều này anh? Tại sao người ta chịu bỏ tiền rồi bây giờ tự nhiên cái cắt giảm uổng gì trời?
Bởi đúng vậy cô. Bởi vì thật sự thì cái đề tài mình có thể nói dài lắm nhưng mà,
nhưng mà không có đủ thời gian đó cho anh.
Anh giác tắt còn bây giờ nữa. Thì anh thấy thế này nè, cái khôi hài cái chỗ đó, trong khi á thì cái biên giới của mình thì bỏ ngỏ thì lo đi giữ biên giới cái nước khác, có thấy không?
Dạ bộ.
Tại vì hồi đó ông Trump đó, ông chỉ cần yêu cầu 4 tỷ để ông xây bức tường biên giới.
Dạ.
Thì đảng Dân Chủ nhất định không cho là không cho. Lúc đó ông đó, ông mới du di bằng cách ông cắt xén cái ngân sách quốc phòng mà cái lãnh vực mà ăn biên giới ông mới xây. Rồi bây giờ cái 4 tỷ không cho thì lại đi cắt giảm, thay được 5 tỷ thì chỉ cắt giảm còn có 1 tỷ mấy thôi. Rồi bỏ hàng trăm tỷ để cho giữ an ninh biên giới cho Ukraine. Thấy không? Nó trong khi vậy đó thì thành thử ra anh thấy nó một cái ông bên đảng Dân Chủ Ukraine á thì thích coi không thay gì mấy đó để lo vấn đề an sinh xã hội cho nước Mỹ, xây dựng hạ tầng cơ sở. Người dân không có nhà ở đường vô gia cư, thấy không?
Yeah.
Thì thay vì cái tiền để giải quyết cái vấn đề này thì lại đi làm cái chuyện vậy không? Thành thử cái điều mà ông Tùng ông nói đó, em thấy cái điều đó đúng thôi. Và cái chuyện mà Triều Tiên muốn bảo an ninh bình giờ hiện thay vì họ phải tăng ngân phí lên để họ có cái đội quân mạnh họ chống lại cái nguy hiểm của Bắc Hàn, thì đã có đóng quân của Hoa Kỳ đây, thì cái điều mà tới 5 tỷ hay 10 tỷ là cái chuyện nếu họ lập đoàn quân để bảo vệ chắc chắn như còn nhiều hơn nữa.
Dạ.
Thấy không? Thầy dạ, cái vâng. Chuyện anh thấy nó công bình thôi.
Dạ, vâng.
Anh tán đồng cái chủ trương của tổng thống Trump bên những người đó.
Dạ. Hạnh Dung cũng đồng ý như vậy. Ủa, người ta tới bao nhiêu lính ở đó để mày đứng ở đó là đồng minh, là bảo vệ đất nước, mình phải chịu chi chứ? Chứ đâu phải nói rằng là mình là đàn anh, là mình là ta đây thì cứ bỏ tiền ra hoài. Như vậy không có công bằng, không có công bằng.
Không được, mà cái chuyện đóng thuế người dân trong đó coi anh em mình.
Dạ, đúng rồi. Không chịu. À, tổng thống Trump làm như vậy. Chịu. Vâng thưa anh, và còn một cái nguồn tin cho biết là Hoa Kỳ đang điều tra công vụ công bố trái phép các tài liệu mật đánh giá kế hoạch tấn công Iran của Israel. Thì các tài liệu được đánh dấu là tuyệt mật đã được đăng lên ứng dụng nhắn tin Telegram và được CNN và Axios đưa tin lần đầu tiên vào thứ Bảy 19 tháng 10 vừa qua. Thì các tài liệu này được cho là của cơ quan tình báo địa không gian quốc gia và cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ, và lưu ý rằng là Israel vẫn đang di chuyển các tài sản quân sự tại chỗ để tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo dữ dội của Iran vào ngày 1 tháng 10. Thì thưa anh, xin anh phân tích và nhận định điều này. Dạ, chuyện gì vậy? Tại sao cơ quan tình báo Hoa Kỳ lâu lâu lại có những cái vụ xì căng đan như vậy anh? Dạ anh ơi, thời gian không có còn nhiều nha, anh tóm tắt giùm Hạnh Dung nha anh.
Anh nói thì vậy, anh thấy thật sự đấy ha.
Dạ.
Thì cái chuyện này mình cũng không biết gì sao. Bởi vì cái này đó là cái tài liệu này lại được chia sẻ với gọi là trong cái quốc gia ngũ nhãn. Mà tình báo ngũ nhãn là quốc gia mà trong cái tình báo mà thành lập từ hồi đại nghĩa thế chiến giờ đấy ha.
Dạ.
Là gần Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada, New Zealand và Úc. Thấy không? Nhưng mà từ hồi đó thì tao đổi đâu có mình là cái này lộn xộn thầy như ở đây đó, người ta nghi rằng là từ cái bộ quốc phòng Hoa Kỳ. Nhưng mà lại anh thấy trong cái phần mà tổng cơ kia của một viên chức Hoa Kỳ đó thì họ nói cái tài liệu này là hợp pháp. Anh không biết nói là cái gì. Đó là những cái điểm mình ngoài cái technique kia đó, thì hiện giờ Hạ Viện cũng đã mở cuộc điều tra. Nhưng mà giờ mình chỉ đặt ra vấn đề này, tại sao chắc này và cái điều đó như thế nào? Thì có phải rằng là nếu bên Hoa Kỳ để lấy ra đó, để muốn chặn cho Do Thái phải ngừng cái cuộc tấn công để đợi qua cuộc bầu cử hay không? Đó là một cái mình đặt câu hỏi, cô thấy không?
Dạ.
Đó. Rất có thể là do chính quyền Joe Biden thấy rằng nếu mà để cho mà Do Thái tấn công trước cái ngày bầu cử thì sẽ gây bất lợi cho cái binh đảng dân chủ. Thì có họ thể làm vậy để cho delay cái cuộc tấn công. Mình cũng đặt ra một cái câu hỏi chứ gì chắc chắn nha.
Dạ.
Đó thì do đó mà anh thấy hoặc là có sự mà những người mà gọi là ủng hộ trong mà nhất là anh nghĩ là nhất là trong cái mấy người mà nằm trong chính quyền Joe Biden nè. Cô biết là khi mà vấn đề mà cuộc chiến tranh mà giữa Hamas xảy ra đó thì có nhiều viên chức ngoại giao phản đối chính quyền Biden, ủng hộ Do Thái. Thì biết đâu những thành phần đông đó, tứ chính mà cái thành phần đó đã lít ra cái tin này, thấy không?
Yeah.
Có nhiều cái đó, nhiều cái vấn đề đó. Nhưng mà đối với anh á, cái nguồn tin này mà bị tiết lộ ra thì mình thấy nhiều tình báo gì quá dở, nhưng mà nó không có hại gì cho Do Thái hết. Bởi vì khi mà làm chiếu cho Do Thái thì đã đưa ra nhiều cái lên A, lên B, lên C. Nếu trường hợp A đỡ ngại thì thực hiện B, thấy không? Này mà đối với cái nhìn của anh á, hôm trước anh em mình có nói đó, anh nghĩ rằng Do Thái có thể để họ để sau cái cuộc bầu cử họ làm, là bởi vì sau đó đánh nó thì có lợi hơn. Bởi khi mà ông Trump đắc cử lên rồi thì cái mức độ mà để Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mạnh hơn và đánh một lần, chứ không lại bây giờ nếu thật đánh răng đe thì đánh bây giờ được, nhưng mà muốn đánh cho thắng diệt cái đó thì nên sau khi chính quyền mà tổng thống Biden đắc cử thì nó có lợi hơn.
Dạ, như vậy là coi như xong đời tụi Hamas rồi anh. Dạ, vâng, thưa anh thì thời gian không còn nữa. Hạnh Dung cảm ơn anh rất nhiều. Và Hạnh Dung hẹn với anh Minh là thứ hai tuần tới anh em mình lại nói chuyện thế giới tuần qua nữa ha.
Okay. Cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý thính giả. Bởi vì thật sự cái đề tài nhiều hấp dẫn kỳ này lắm, nhưng mà tại giờ không có thôi. Xin hẹn quý thính giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt anh.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng ra về khuya, im nghe tiếng ca đoàn ta.